thứ bảy tuần thứ 26 thường niên. Kính các thiên thần hộ thủ. Bài trích sách ông Gióp. Ông Gióp thưa với Đức Chúa: Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của Ngài không còn được rõ ràng minh bạch? Phải, chính con đã nói, dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại. Nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại. Trên cho bụi, con sấp mình thống hối ăn năn. Đức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp nhiều hơn trước kia. Ông có 14.000 con chiên, 6.000 con lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái. Ông sinh được 7 con trai và 3 con gái. Ông đặt tên cho cô thứ nhất là Bồ Câu, cô thứ hai là Hoa Quế, cô thứ ba là Phấn Thơm. Trong khắp xứ, người ta không sao tìm được những thiếu nữ xinh đẹp như con gái ông Gióp. Cha của các cô đã chia gia tài cho các cô như cho các anh em trai. Sau đó ông Gióp còn sống thêm 140 năm nữa. Ông được thấy con cái cháu chắt đến 4 đời. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Nhóm 70 trở về hớn hở nói: Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Ngay giờ ấy được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng không biết ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại nói với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Hạnh phúc cho ai hiểu biết Thiên Chúa. Con người thường thích đầu tư vào những gì mang lại kết quả tức khắc, như thị trường chứng khoán, nhà cửa đất đai, dịch chim cút. Nhưng rất ít người chịu đầu tư vào việc học hỏi Thiên Chúa, vì chúng ta không nhìn thấy những lợi ích của việc biết Thiên Chúa. Nhiều người coi việc thờ phượng Chúa là bổn phận phải làm, thay vì những đặc quyền được hưởng. Vì thế, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để sinh lợi ích cho linh hồn. Các bài đọc hôm nay liệt kê cho thấy những lợi ích của việc biết Thiên Chúa, và nhất là được Thiên Chúa tuyển chọn làm môn đệ của Ngài. Bài đọc 1. Phần thưởng cho ai hiểu biết Thiên Chúa. Thứ nhất, nhận ra những sai trái và thấp hèn của mình. Để những lời khuyên hay đề nghị của một người có thế giá, ông cần phải hiểu biết tường tận về điều đó. Thật là ngu xuẩn khi có những người chẳng hiểu biết gì mà lại dám khuyên răn người khác về điều đó. Ông Gióp nhận ra sự sai trái của mình, lên thưa với Đức Chúa: Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Ai là kẻ
dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của Ngài không còn được rõ ràng minh bạch. Phải, chính con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Bản dịch của Việt Nam dịch sai vì đã dùng ngôi thứ nhất ta, trong khi bản 70 dùng ngôi thứ hai Ngài. Bản Do Thái không xác định túc từ sở hữu Ngài hay ta. Dựa vào văn mạch, bản 70 có lý do hơn. Chính ông Job đã đặt câu hỏi và chính ông đã trả lời. Thứ hai, khiêm nhường ăn năn thống hối. Sau khi đã nhận ra lầm lỗi của mình, con người có thể chọn hai thái độ: khiêm nhường ăn năn thống hối hay kiêu ngạo cố tình cho mình đúng. Ông Job đã chọn thái độ thứ nhất khi ông thú nhận với Thiên Chúa: trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con chứng kiến, vì thế điều đã nói ra con xin rút lại. Trên tro bụi con sấp mình thống hối ăn năn. Lý do ông đưa ra dạy chúng ta một bài học: chúng ta có thể học về Thiên Chúa qua người khác, nhưng để xác tín niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa, đòi hỏi chính chúng ta phải cảm nghiệm được và yêu mến Ngài. Thứ ba, được Thiên Chúa giáng phúc. Đức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Job nhiều hơn trước kia. Ngài ban cho ông một tài sản khổng lồ về súc vật và 10 người con, 7 con trai và 3 con gái. Ông sống lâu với con cái cháu chắt đến 4 đời. Thiên Chúa chúc lành cho ông Job vì ông đã chứng tỏ cho Satan biết là ông đã không chửi Thiên Chúa, mặc dù Thiên Chúa đã cho phép Satan lấy đi tất cả những gì ông có. Tuy ông có than thân trách phận, nhưng đã không thốt lên một lời xúc phạm đến Thiên Chúa. Phúc âm, hạnh phúc cho những ai được Chúa nhận là môn đệ. Ai trong chúng ta cũng muốn là môn đệ của những thầy khôn ngoan và có thế lực. Thế mà nhiều người, nhất là các bạn trẻ hôm nay, lại từ chối không muốn là môn đệ của người khôn ngoan nhất và uy quyền nhất trong vũ trụ. Phúc âm cho chúng ta nhìn thấy các đặc quyền này. Thứ nhất, có uy quyền trên hết mọi quyền lực, ngay cả quyền lực của ma quỷ. Con người thường sợ quỷ thần, nhưng các môn đệ của Chúa lại có quyền trên quỷ thần, vì chính Chúa đã ban cho các ông quyền đó. Các môn đệ và Chúa Giê-xu là chứng nhân của quyền này qua trình thuật của Luca. Nhóm 70 trở về hớn hở nói: thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Chúa Giê-xu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực của kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Thứ hai, tên được ghi trên trời. Phần thưởng nhận được ở đời này, cho dù to lớn vĩ đại như Thiên Chúa đã ban cho ông Job, hay có hớn hở vui mừng như các môn đệ vì được Chúa ban cho uy quyền, cũng không thể nào so sánh với phần thưởng Chúa sẽ ban cho các tín hữu sau này. Chúa Giê-xu nhắc nhở các môn đệ của Ngài: tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Một điều nguy hiểm là nếu quá chú trọng về phần thưởng đời này, có thể làm các môn đệ lãng quên hạnh phúc đời sau. Thứ ba, hiểu biết những mầu nhiệm của Thiên Chúa không tùy thuộc vào mức độ khôn ngoan của con người, nhưng tùy thuộc vào sự khiêm nhường, nhận ra mình nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-xu được Thánh Thần tác động đã nói: lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc cải cho. Những gì Chúa Giêsu nói đã, đang và sẽ còn tiếp diễn đến muôn đời. Biết bao nhiêu người khôn ngoan, thông thái và giàu có đã không hiểu được và đã không tin những gì quá hiển nhiên đối với những người có lòng tin. Lý do tại sao những người khôn ngoan không hiểu không phải vì Thiên Chúa giấu không cho họ biết, nhưng thái độ kiêu ngạo của họ đã che lấp trí khôn, làm họ không nhận ra được điều Thiên Chúa muốn nói. Lý do tại sao những người giàu có không hiểu vì họ tưởng là họ đã có tất cả và không cần đến Thiên Chúa hay nghe lời của Ngài. Áp dụng trong cuộc sống. Khi không hiểu biết về Thiên Chúa, con người dễ kiêu ngạo, tin tưởng vào chính mình. Một sự hiểu biết đầy đủ về Thiên Chúa sẽ giúp con người khiêm nhường nhận ra sự bé nhỏ của mình và biết cách cư xử trước mặt Thiên Chúa. Khi không hiểu biết những gì xảy ra trong cuộc đời, chúng ta đừng vội trách Thiên Chúa không có mắt hay không có tình thương. Thái độ thích hợp khi đương đầu với những trường hợp này là khiêm nhường cầu xin Ngài ban cho chúng ta hiểu được lý do và sẵn sàng vâng theo thánh ý dù không hiểu lý do. Chúng ta sẽ hiểu hết những lý do này trong ngày phán xét. Không có phần thưởng nào trên cuộc đời quý giá cho bằng được hiểu biết Thiên Chúa, Người đã dựng nên ta, yêu thương ta và đang quan phòng mọi sự để ta được sống hạnh phúc bên Ngài suốt đời. Amen.